con nghe bài giảng trong khoa chính quy thầy, bài giảng dẫn nhập cái học Phật giáo trong cái phần thời kỳ phát triển, thầy có nói là lúc đầu là một cách mùa sao đổi thành đại thừa qua kinh nghiệm pháp liên quan, thì trong cái ý này này có đề cập rất là nhanh là kinh nghiệm pháp liên quan nội dung có một ý mà có bị dung nhục mạ, con nghe có cái con nghe lầm hay không, nội dung nhục mạ nó có cái giống như là có những điểm sai điểm không có không nên có trong cái việc học trong lĩnh Phật giáo, con không rõ là nhục mạ điều gì và ai bị nhục mạ, con không rõ phải con thường hay đọc kinh nghiệm pháp liên quan mỗi khối hôm nay ở ngoài bài học và hiện giờ thế giới và có tình trạng là nếu cô nghi ép và giết người rất là dã man, thì cái tiếp nhận định của Phật giáo đối với cái tình trạng này như thế nào và cái còn Phật giáo có thể đóng góp như thế nào để cho có thể chuyển hóa tâm của những người này để cho giống như là diệt có những hành động rồi cái mà không còn nữa hay không,
kinh Dự Pháp Liên Hoa đó ra đời vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Và nó được xem là bài kinh điển mẫu của triết học đại thừa. Tại các nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì kinh này có một chỗ đứng rất lớn, gần như là các Phật tử vỡ lòng đó, đều có được cơ hội đọc tụng. Thì trong bài kinh này chúng ta thấy trọng tâm Đức Phật giới thiệu đó là tuệ giác Phật chưa từng bị mất đi trong các loại hình chúng sinh, từ con người cho đến các loài vật. Và cái thông điệp chính của bài kinh đó là làm thế nào để chúng ta đánh thức Đức Phật bị ngủ quên đó để mở mắt tỉnh thức. Hình ảnh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là hoa sen chánh pháp mầu nhiệm, được sử dụng như một ẩn dụ cho thấy là khi còn là cái búp ở dưới bùn, lưng chừng giữa nước, ngồi lên mặt nước, mở vài cánh, nở phân nửa, nở trọn vẹn, thì búp sen và hoa sen giống nhau, đều có gương, nhụy, cánh và hạt. Bối tố này đó tượng trưng cho Phật tính, Phật và phàm phu là giống nhau. Đó là một trong những bài kinh triết lý sâu sắc dạy về tiềm năng và khai thác tiềm năng để chúng ta không có mặc cảm phàm phu, mặc cảm về những gì mà mình không làm được. Chúng tôi có đề cập đến là cái kinh đó là một cái mâu thuẫn đến cao trào giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa. Do vì nó mâu thuẫn đến cao trào cho nên có một vài nơi ở trong kinh đó, tức là thoá mà các vị thánh A-la-hán rất là nặng. Có lẽ chúng ta không tìm thấy các bài kinh còn lại thoá mà nặng như thế đối với A-la-hán. Mà A-la-hán trong truyền thống của Phật giáo Nam truyền đó, đã là những bậc là kết thúc toàn bộ tham ái sân hận si mê chấp thủ, không còn tái sinh theo nghiệp nữa. Và các vị đó thường có cái kiến thức về sự giác ngộ, gọi là giác ngộ chứng kiến đó, được biểu đạt qua bốn câu như sau: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Từ lúc tu đến vài chục kiếp mới có được cái cơ hội chứng đắc A-la-hán. Rất ít người trong số hàng tỷ người trên hành tinh đạt được A-la-hán trong một đời người. Cho nên A-la-hán nào cũng là những bậc vô ngã, vị tha, tâm hồn vĩ đại, cao thượng. Nhưng mà kinh Pháp Hoa và kinh Duy Mật Phật đó có bình hướng cho rằng đó A-la-hán là ích kỷ, nhỏ nhoi, hạt giống thúi, lợi ích cho chính mình thôi, chứ không có lợi ích cho tha nhân. Cho đó là không phản ánh đúng được bản chất của A-la-hán. Để chứng đắc thành A-la-hán đó thì trong kinh Tạng Pali đó, hành giả phải tu 13 la mật, mà bắt đầu đó là bố thí. Mà bố thí đó là gì? Lòng từ bi dưới góc độ ứng dụng và có trí tuệ. Nó gọi tắt đó là từ bi và trí tuệ. Các A-la-hán đã vượt qua hết tham ái sân hận si mê chấp thủ thì tự động cái chấp vào cái tôi sở hữu, cái tôi tự ngã là đã kết thúc. Người như thế rất là vĩ đại, cao thượng, rộng lượng, vị tha, phụng sự, năng động, tích cực. Chứ không thể nói A-la-hán là tiêu cực được. Có thể có một số tu sĩ đi theo học thuyết này do cá tính của họ không năng động, họ cho nên tiêu cực. Chứ còn nói A-la-hán mà không độ sinh là không bao giờ đúng, A-la-hán mà không có lòng từ bi là không bao giờ đúng. Đó là dựa vào cái mâu thuẫn đó, những cái tấn công đối với A-la-hán đó, và chúng tôi mới nói rằng là có một phần nhỏ trong kinh Pháp Hoa đã thoá mạ các vị A-la-hán. Chứ giá mà không có những cái từ ngữ căn bản đó trong bài kinh thì cái bài kinh triết lý sâu sắc này đã được người ta chấp nhận tốt hơn. Còn kinh Duy Luật Thật là một cách thoá mạ khác về các A-la-hán. 10 A-la-hán lớn nhất của Đức Phật, đó là những nhân vật A-la-hán lịch sử đấy, mà đối thoại không lệ ông cư sĩ Duy Luật Thật của Đại Thừa. Nó là một cái cách gọi là khéo léo để mà đả phá là Phật giáo Nam truyền. Chứ giá mà bài kinh đó nói có một cuộc đối thoại giữa ông cư sĩ Duy Luật Thật của Đại Thừa với 10 ông cư sĩ lớn của Phật giáo Nguyên Thủy thời Đức Phật, trong đó có ông Cấp Cô Đọng, thì hay biết mấy. Thì các cư sĩ với nhau, có người thì hiểu đúng lời Phật, có người hiểu chưa tới, có người hiểu được một phần, có người hiểu được trọn vẹn, có người có thực tập, có người chưa có thực tập. Ở đây đó là đem các A-la-hán ra mà nói. Các A-la-hán nào cũng phải là chào thua đối với Duy Luật Thật hết. Cái đó là phi hiện thực. Nhân vật Duy Luật Thật là có thật, nhưng mà những câu chuyện đối đáp giữa Duy Luật Thật với 10 đại đệ tử được nêu ra trong kinh Duy Luật Thật là không có thật. Và đó cũng là cái cách thoái mạc các vị A-la-hán. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự có mặt như thế trong hai bản kinh này. Chứ chúng tôi không hề đã phá hai bản kinh này về nhiều tư tưởng sâu sắc ở trong kinh Pháp Hoa và kinh Duy Luật Thật đáng để chúng ta học trọn đời và thực tập chưa xong. Cho nên cái việc mà nghiên cứu về văn bản học nó sẽ thấy và giúp cho chúng ta thấy được là kinh nào ra đề trong bối cảnh nào, và cái mục đích ra đề của các bài kinh đó. Nhưng dĩ nhiên nó ra đề trong những cái giai đoạn lịch sử khác nhau, cho nên nó đã bị can thiệp bởi những nhà biên tập kinh điển, nhất là cái quyển kinh đó. Do đó khi đọc hai kinh vừa nêu đó thì chúng ta hãy bỏ qua những cái mâu thuẫn hệ phái giữa Nam truyền và Đại thừa đến đỉnh cao đi, thì chúng ta dễ dàng chấp nhận những tư tưởng còn lại trong kinh. Ý mà chúng tôi muốn nói là như thế, chứ không có phê phán hai bản kinh này. Rồi trong biên tập á, thì thỉnh thoảng nó có tình trạng đó, người biên tập đưa vào một vài cái ý chủ quan của mình vào, một vài từ, một vài câu, một vài đoạn, thậm chí là một chương. Cái đó rất có khả năng xảy ra, không dám được. Bởi vì thời Đức Phật không có kinh nào được chép với hình thức là sách vở. Vài trăm năm sau kinh điển mới được hình thành. Suốt thời gian đó chỉ là truyền miệng bằng ký ức, bằng bộ nhớ đặc biệt của các vị thánh tăng thôi. Và chúng ta nên tin cái ký ức đó là năng lực đặc biệt của các vị tu sĩ. Ngày nay thì Miến Điện sau 74 năm tìm kiếm Tam Tạng đó, thì họ có được 13 vị Tam Tạng Pháp Sư, tức là thuộc lào Kinh, Luật và Luận. Thời kỹ thuật số này, người ta bận tâm với truyền thông, TV, radio, internet, tạp chí, báo chí, sách vở, mà vẫn còn có được 13 vị thuộc lào ba kho tàng kinh điển. Thì vào thời Đức Phật 26 thế kỷ trước, các bậc thánh tăng không có tiếp xúc với những cái mà chúng ta tiếp xúc ngày nay, cho nên cái thời gian của họ, cái không gian tâm linh của họ nó rất là tốt. Do đó đó họ có thể nhớ vành phách để thuộc lòng. Đó là lý do mà Đức Phật quy định cứ mỗi nửa tháng các tu sĩ phải tập hợp lại một lần, để những người có bộ nhớ đặc biệt đó mới lặp lại, trùng tuyên lại cho những người khác nghe. Bởi vì đâu có kinh sách như bây giờ chúng ta đâu. Bây giờ mình có iPhone, iPad, thì chúng ta có thể mà mang cả một cái thư viện Phật giáo di động trong chúng đó mà để mình đọc và nghe sách viết và sách nói. Còn thời Phật làm gì có. Từ đó chúng ta có thể tin rằng là vào thời Đức Phật đó, có nhiều vị có bộ nhớ tuyệt vời lắm, giống như là các cái bộ từ điển sống hay là máy vi tính này. Nhưng mà đến vài trăm năm khi biên tập á, việc bị thiên giảm hoặc là bị quên đi của người biên tập là chuyện không thể tránh khỏi được. Chính vì thế mà chúng ta không nên tin tắt tần tật mọi thứ nói trong kinh. Một quyển kinh á, nhiều khi 100% cũng có nửa phần trăm hay là 1% được biên tập có thể có vấn đề, cho nên chúng ta phải mạnh dạn đặt vấn đề. Còn những 90% còn lại là quá tốt, chúng ta phải thực tập theo. Cho nên khi đặt vấn đề một cái gì đó không có nghĩa là chúng ta bỏ hết bài kinh đó. Giống như trong một cái tô cơm có một cái hạt soạn hay là có một cái hạt lúa, thì mình bỏ hạt soạn hạt lúa ra ăn là ăn bình thường có sao đâu. không phải vì hạt sạn lúa mình bỏ hết một tô cơm. Thì nói tóm lại là kinh Pháp Hoa là một cái đỉnh cao của sự mâu thuẫn trường phái Phật giáo tản độ, đó là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa. Và kinh Như Ma Cập cũng là một bài kinh phản ánh cái mâu thuẫn dằn xé, gọi là khắc nghiệt này. Nếu mà đọc vào những cái tác phẩm mà nói về bộ phái, chẳng hạn là Dị Bộ Tôn Luân Luận, không biết là các vị có học cái tác phẩm này trong cái khóa từ sau không? Nếu có học thì chúng ta sẽ thấy là các bộ phái chống đối nhau, mạ lị nhau, những cái từ rất là nặng, thì ai cũng nghĩ mình là chân lý là đúng hết, cho nên họ tấn công nhau. IS là cái từ viết tắt của Islamic State, gọi là Islam State, tức là nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo là một cái khái niệm do một trường phái Hồi giáo tự xưng, và họ muốn trở thành là cái lực lượng chính trị quản lý đất nước Iraq. Hiện nay sự có mặt của nhà nước Hồi giáo đã dẫn đến những cái sự khủng hoảng mới, những đảo lộn mới, những bất ổn mới, những nỗi khổ niềm đau mới mà cư dân ở nước này đó phải trải qua, như là những cái cơn ác mộng. Có lẽ là trong các cái lực lượng Hồi giáo cực đoan cuồng tín thì IS là lực lượng đáng lên án nhất, nguy hại nhất. Hiện nay Mỹ và Liên minh của Mỹ đang có những cái nỗ lực, những chính sách, những kế hoạch để mà tiêu diệt lực lượng IS này, nhưng mà chuyện đó không phải dễ. Và tiếng nói Phật giáo làm thế nào để giúp cho tâm trí của những người đó thay đổi, chuyện đó còn lâu mới được, tại vì họ có quan điểm riêng của họ. Cái hoạt động của lực lượng IS bây giờ là gì? Đó là bắt cóc con tin và chuộc tiền. Họ gây áp lực đến các chính phủ dân chủ, nếu mà không chuộc tiền với số tiền hàng triệu đô la thì cái con tin đó bị chặt đầu rất là tàn ác. Họ làm như thế để cho cư dân ở trong các quốc gia mà có con tin bị bắt cóc này đó, đó là phẫn nộ quốc gia đó để làm rối loạn. Đó là cái chiêu mà có lẽ không có một cái lực lượng quân sự nào làm từ đó đến giờ, làm rất là ác độc. Nên cả thế giới này lên tiếng IS, Phật giáo chúng ta vẫn giữ thái độ là trung lập, không có đề cập đến, vì nó thuộc về các vấn đề chính trị đó, và giải quyết nó đòi hỏi đến cả Liên Hợp Quốc, nhiều quốc gia, nhiều liên minh. Nhất là người ta phải thấy rõ được cái hậu quả, những cái tác hại nghiêm trọng từ những cái chính sách, từ những cái hành động, từ những chủ trương của lực lượng IS này tại Iraq nói riêng và trên toàn cầu nói chung, để người ta cùng bắt tay nhau để tiêu diệt nó. Lực lượng và mạng lưới Al-Qaeda do Osama bin Laden khởi xướng đó, đã từng làm cho thế giới này đau khổ. Rồi khi Osama bin Laden đó bị giết chết thì toàn bộ cái tài sản của Osama bin Laden là bị đóng băng, cho nên cái nguồn viện trợ kinh phí cho hoạt động của Al-Qaeda đã hết. Do đó Al-Qaeda đó bây giờ cho nên là mờ nhạt dần rồi. IS hiện nay là lấy cái nguồn tiền đó từ cái việc mua chuộc lại con tin là chính đó. Và một số lực lượng Hồi giáo cực đoan đã đóng góp để chống lại các quyền lợi hợp pháp của Mỹ ở trên toàn cầu và liên minh của Mỹ trên toàn cầu. Thì là Phật giáo chúng ta chỉ lên án các hành động đó là trái với luật pháp thế giới, trái với đạo đức, trái với tình người, và kêu gọi các thành phần này đó là hãy thay đổi hành động chủ trương của họ thôi, còn việc đổi không là chuyện của họ. Tại các chùa đại thừa đó vào buổi chiều chủ nhật, xin lỗi, vào buổi chiều mỗi ngày thì có cái bài tán dương hộ pháp, trong đó có hai câu mà các Phật tử cần biết: bảo chữ trấn ma quân, công đức lan luân. Đối với ma quân á thì phải lấy chày kim cang mà trừng phạt chúng, làm được như thế là công đức không thể nghĩ bàn. Đó là một cái tán dương hộ pháp. Nếu mình hiểu theo nghĩa bóng á thì IS như là ma quân, đi ngược lại cái quyền lợi ích của nhân loại thì phải chống bằng chày. Đây là tất cả các cái phương pháp là cứng rắn hơn, thậm chí là phương pháp vũ lực. để khống chế và tiêu diệt. Chứ còn đối với thành phần đó mà nói bằng đạo đức là không áp phê. Trong chùa Đại Thừa đó, có hai hình ảnh hộ pháp đó, là tượng trưng cho giáo dục cái thiện, cái đạo đức, cái tán dương. Còn ông tiêu diện đại sĩ đó là trừng phạt với các hình thức luật pháp và trừng phạt bằng các hình thức quân sự. Thành phần nào thì chúng ta sử dụng hộ pháp, thành phần nào chúng ta sử dụng tiêu diệt đại sĩ, cần phải rạch ròi. Đối với IS là phải tiêu diệt đại sĩ thôi, chứ hộ pháp là bó tay chống cơm. Họ không nghe đâu, cả Liên Hợp Quốc gây áp lực mà họ còn không nghe. Mà thì lực lượng Phật giáo mình có gì đâu, không có vũ khí trong tay. Sức mạnh cũng không bằng họ trên toàn cầu. Phật giáo chỉ đứng dân số thứ tư trên toàn cầu về tôn giáo thôi, còn thua Hồi giáo nữa. Là sao mình nói họ nghe được? Rồi phải cái nào đúng là ta nghe. Ta nghe là vì người ta có cái biệt nghiệp và cái cầu nghiệp đó, ta chấp nhận cái đó là đúng hay là sai. Có những cái đúng người ta cũng phớt lờ, ta không quan tâm đến. Do đó làm được những gì chúng ta cứ làm, những hành tức chiến tranh chúng ta lên án, những bất công chúng ta không tán đồng, những cái tàn ác tội lỗi chúng ta đốt phần để tiêu diệt. Xin đi hỏi các